Ví dụ mình giận ai đó mà mình không quên, mình quên một điều rằng sở dĩ mình giận là tại vì không có đúng ý mình thì mình giận. Và mình biết rằng con người ai không có những lúc sơ sót lỗi lầm, cho nên thôi họ lỡ làm gì sai, giận họ nói lúc đó thôi, đừng có để cho cái giận này nó lôi mình đi nữa, nhất là những người thân thương của mình. Mình giận với người thân thương của mình mà mình quên rằng cái vô thường nó có thể đến với mình hay là đến với người đó. Rồi lỡ mà thí dụ tử thần nó đến với người đó thì mình lại cảm thấy rằng mình chưa có cơ hội để nói lên một lời tha thứ cho người đó. Còn nếu như mà vô thường, cái khổ, cái tử thần nó đến với mình thì mình lại mất đi cái cơ hội sanh về cõi lành bởi những cái giận, cái tức nó lôi mình. Cho nên cái gì nó có thể sinh khởi không sao, vì mình ở trong đời, mình còn là con người, chuyện nó rất bình thường. Nhưng khi nó đến với mình thì mình luôn luôn quán chiếu đây là cái tâm hành bất thiện, đừng để cho nó sanh. Còn nếu mà cái tâm hành thiện, tâm hành mà nó thiện nó khởi lên, thí dụ như là thương, là quý, là tha thứ gì đó, cũng là một tâm hành. Nhưng mà tâm hành nó khởi lên, mình ghi nhận và mình biết rằng dù là cái tâm hành thiện hay bất thiện gì, nó cũng lao lọt, cũng là cái biến đổi vô thường. Tại vì mình chưa làm chủ được cái tâm mình trọn vẹn. Cho nên không để cho đắm chìm bởi những cái buồn thương giận ghét mỗi ngày. Mình là con người, chẳng hạn như mình ăn thì ngày nào khổ nổi ăn thì muốn thay đổi cái mới. Hôm nay ăn canh chua, ngày mai ăn canh cải. Không ít khi nào mình thích một món mà cứ lặp đi lặp lại, nhưng khổ thay, đã đổi vị nhưng mà mình lại muốn cái vị nó phải khác. Thí dụ mình ăn canh chua thì canh chua thì chua, nhưng mà hễ mà ăn chua nói sao này nó lạt quá, này nó chua quá, mà mình không ghi nhận nó là canh chua, bất quá nó không chua như cái mong cầu của mình, chứ nó chua với cái người nấu. Nhưng mà dù cái gì đi nữa thì rõ ràng mình biết rằng đây là món canh chua thì cái vị nó phải là như vậy, bất quá là nó lạt hơn chút, chua hơn chút, hay mặn hay ngọt gì đó theo cái cách của mình thôi. Thì có nhiều người ta thích nấu canh chua mà có cái vị ngọt, nhưng mà mình ăn được cái mình nói nấu canh chua gì ngọt ngay. Thành thử ra mình biết rằng chính bản thân mình cũng muốn thay đổi mỗi ngày, mà mỗi khi cái việc gì nó đổi thay thì chúng ta lại không bằng lòng. Và chính cái không bằng lòng đó, rồi chúng ta lại kéo những cái khác tới để chúng ta so sánh, để rồi chi, để chúng ta đắm chìm, bị lôi kéo trong cái đó. Mà rốt cuộc rồi mình để cho một ngày trôi qua bởi vì những cái chuyện đâu đâu nó không có đáng gì trên, mà nhìn lại thì thấy thiệt mình phí uổng một ngày. Những cái tức buồn giận ghét đó, thí dụ như bây giờ đang ở trong cái thời gian dịch bệnh đó, mà bây giờ mình chưa biết, mình cứ hy vọng thôi, cứ nói chắc tháng 3 khỏe đỡ, rồi cái tới tháng 4 đỡ, mà rốt cuộc bữa nay tới tháng 5 mà cũng đỡ vậy, mà giờ cái đỡ này phải 2-3 người đỡ. Tại sao? Mình là công nhân đi làm thì công việc nó ít thì cũng ít lương. Mình là một người mở tiệm thì vắng khách thì mình cũng sẽ thiếu cái thu nhập. Cho nên mình phải biết cái việc lớn trong cuộc đời mình hiện nay là, nếu nói về cái mặt hiện tại là gì, là cái sự chi thu của mình mỗi ngày, làm sao để mình quân bình được cuộc sống. Còn nói về cuộc lớn cho bản thân mình làm sao mình quân bình được cái tâm của mình giữa cuộc đời quá nhiều những cái biến động, quá nhiều biến động. Mà quý vị để ý, không có năm nào mà không có những sự việc xảy ra. Rồi chúng ta cứ rần rần chạy theo những cái tin tức, những cái cuốn lôi đó, thì đó không có gì sai. Nhưng mà cũng phải có một giây phút nào đó chúng ta tạm dừng, để chúng ta trở về, chúng ta lo chăm sóc cái vườn tâm của mình. Ví dụ như mình ra ngoài sân, mình làm vườn, nhổ cỏ, tưới hoa, vân vân, được chứ. Nhưng đừng quên cũng phải lo dọn dẹp ở trong nhà, cũng phải lo tươm tất ở trong nhà. Có nhiều khi cứ lo ngoài vườn không mà quên trong nhà. Thật sự ra ai đi ngang, hàng xóm đi ngang thấy cái vườn rất đẹp, nhưng mà trong nhà thì quá ư là bê bối. Thì mình cũng vậy. Nhiều khi mình lo trao chuốt cái bên ngoài, nhưng mà mình quên trở về để mình chăm sóc cái bên trong. Mà cái bên trong mới là cái bản chất của mình. Thành thử khi sự việc nó xảy đến coi, mình tung ra liền cho người ta thấy, ôi chà, chú này, cô này, thầy kia, cô còn sân si, còn phiền não. Tại vì sao? Tại hàng ngày ít có chăm sóc nội tâm. Mà khi sự việc nó xảy đến, bất giác nó xảy đến, thì lập tức cái nội tâm đó, cái bên trong đó nó ra, nó phản ứng liền. Thì chính cái phản ứng đó người ta thể hiện được cái chất sống của mình. Cũng giống như người không có tiền, tự người ta biết ta không có tiền, cho nên khi đến cái chỗ nào người ta cũng e dè mua sắm. Còn người mà mình thấy họ mua sao mạnh tay quá. Tại sao? Tại vì họ bên trong họ biết họ có khả năng mua. Thì cái người mình, hoặc là cái người mà người ta, cái gì mà người ta biết, người ta giỏi đó, tự nhiên đến lúc nào đó người ta thể hiện điều đó. Đó là một ví dụ, cũng như trong tâm của mình. Nếu mình mà có nội tâm vững chắc, có cái nhìn trong sáng sự việc, thì ít khi nào mình vội vàng phán xét, phản ứng cái việc gì. Mà chúng ta luôn luôn để cái tầm nhìn của mình cho nó rộng, cho nó xa, cho nó bao quát, để chúng ta giảm đi, giảm đi cái lỗi lầm mà chúng ta chưa biết mà chúng ta vội nói, chưa rành mà chúng ta đã kết án, vân vân. Thì ở đây cũng vậy. Cái chữ nhặt hoa tức là mỗi ngày chúng ta đều có những cái việc chúng ta phải tiếp xúc, chúng ta phải đối diện. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng cái nào là cái quan trọng, chứ còn cái chuyện đâu phải nói vậy rồi chúng ta buông xuôi. Không phải, mỗi ngày chúng ta đều có những công việc phải làm, nhưng nhớ cái nào rồi nó cũng đều là những cái biến đổi vô thường. Cái quan trọng là chúng ta đừng để cái tử thần nó cuốn trôi mình. Tử thần cuốn trôi đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho những cái phiền não, khổ đau vô. Nếu nói về cái chết thì thật sự hễ ập cái chết mình ập đến cái trở tay không kịp. Lúc đó mình ôm một khối khổ đau phiền não để đi trong cái cõi luân hồi sanh tử khổ đau. Còn nếu như mà mình ôm được cái nhẹ nhàng, cái thánh thoát, mình vẫn luân hồi sanh tử nhưng nhẹ nhàng hơn. Cũng giống như tới giờ lên phi trường thì tất cả mọi người đều phải ra phi trường, lên máy bay hết. Nhưng người hành lý nặng nề thì cực nhọc hơn. Người hành lý mà gọn gàng thì sao? Dễ dàng, nhẹ nhàng hơn. Thế thôi. Thì chúng ta đều là những người lữ khách cuối cùng phải ra đi. Nhưng mình phải biết trang bị cho mình những gì ở trong cái hành trang đó để nó gọn nhẹ. Mà không, bây giờ mà đi rồi mà xin lỗi mình nói đơn giản, ở đâu giờ cũng có đồ đạc để mình mua sắm hết. Mà bây giờ mình nghĩ gì, mình sợ chỗ đó không có, mình sách nào là xà bông, kem đánh răng, đủ thứ hết được chứ có sao. Nhưng mà nó nặng. Còn mình cầm gọn gàng, mình có tiền túi cái thôi, đi tới đâu lo cũng được. Thì cái tiền nó là gì? Giống như phước của mình thôi. Hành trang của mình là gì? Khi mình đi du lịch, đi đâu thì mình luôn luôn là mình suy nghĩ coi cái gì mình sẽ cần để mình chuẩn bị mình mang theo. Chứ không có ai bao giờ mà đi du lịch mà cầm theo những cái gì mình không cần thiết. Thì cũng những lúc như vậy để giúp cho mình quán chiếu. Rồi đây mình sẽ có một cuộc đi, mình sẽ có một cái cuộc travel, mình sẽ có một cái chuyến đi. Nhưng mình phải chuẩn bị gì cho chuyến đi này? Mỗi lần Phong Hòa mà pack hành lý mà đi Phật sự, mỗi lần mà mình pack cái mình nói kỳ này mình đi giảng chỗ này, cái gì mình sẽ cần. Mà cái chuyện đầu tiên nhất là bỏ một vỏ cái passport nha. Kể đến là tài liệu mình muốn giảng nha, máy thâu được ha. Rồi coi mình có đơn giản là mấy bộ đồ, cái khăn cái gì đó. Thì cái hành lý rất là gọn, mà nhưng mà mình luôn luôn mình ý thức mình đi giảng nơi nào thì mình cần phải mang những gì. Và những lúc như vậy Pháp Hòa hay suy nghĩ, những lúc đang phát đồ vậy Pháp Hòa suy nghĩ, cái này nó cũng giống như mình sắp sửa mình đi một cái cuộc đời, mình sẽ có một ngày mình đi. Vậy thì mình phải hỏi mình coi cái gì mình cần mang theo và cái gì mình cần để lại. Thì cái sự sống chết của mình cũng vậy. Mình hỏi mình coi mai mốt mình chết đi, cái gì mình cần mang theo cho cuộc đời mình, Còn cái gì mình cần để lại thì cái gì thật cần thì mình mang. Cũng như thế, cái gì mà nó nhẹ nhàng cho tâm tư mình thì mình nên giữ. Còn cái gì mà mình thấy nó u trễ cho đời mình quá thì mình phải buông đi. Còn không thì mình bị cuốn phăng. Tại vì ai trong chúng ta cũng có những giấc ngủ mà mình chưa chắc ngày mai mình có thể mở mắt lại được. Chẳng hạn như Pháp Hòa là có cái bệnh hội chứng là có thể nín thở trong giấc ngủ, tiếng Mỹ gọi là sleep apnea. Thì một tiếng đồng hồ mình ngủ mình có thể ngưng thở 60 lần. Thì ai mà bị mắc cái bệnh này thì có thể chết bất cứ lúc nào trong khi mình ngủ. Vì mình thở không được là mình ngủ, mình chết thôi. Nằm xuống thì cái khí quản nó không có thở được, thì mình thở bằng miệng. Và nếu mình không có bị chết trong giấc ngủ thì mình sẽ bị một cái chứng có thể là gì? Bị tai biến. Cho cái bệnh đó tuy rằng nó không có đau đớn, nó không có hành hạ gì mình, nhưng mà nó cũng là một cái bệnh nguy hiểm, chết bất cứ lúc nào. Cho nên ví dụ như mình suy nghĩ vậy đi, rồi lỡ mình chết trong giấc ngủ đây rồi làm sao? Cho nên cuộc sống của mình phải có những cái tư duy. Tư duy để làm gì? Không phải để làm cho cuộc sống mình nó u buồn, nó nặng trĩu, nhưng mà để chúng ta có cái chuẩn bị, cái gì mình cần giữ trong cái chuyến đi này, cái gì cần để lại. Ví dụ như mình đi vừa rồi mình mới đi đâu đó, mình mang một cái gì theo rất là nặng, nhưng mình sắp sửa đi qua chỗ khác, chỗ này không cần cái này nữa, thôi lấy cái đó ra để lại vì nó nặng và nó không cần thiết. Cho nên mỗi lần mà đi Phật sự đâu á, là Pháp Hòa luôn luôn nhớ mình sắp sửa phải đi đâu. Và nhiều khi trong cái chuyến đi đó nó đi 2-3 chỗ thì nếu mình đem càng nhiều thì nó sẽ càng nặng nề, mà mình gọn gãy được thì nó nhẹ. Thậm chí quần áo mình cũng lựa bộ đồ nào mà nó dễ giặt, nó mau khô mà nó mỏng, để chi? Để đừng có quá cái hành lý nó nặng mà xách theo. Đến mức độ là chúng ta luôn luôn lựa những cái áo quần nào mà gọn gãy nhẹ nhàng để chúng ta đi, trừ khi nào chúng ta đến cái nơi đó đang là cái xứ chỗ lạnh thì chúng ta lại đem theo những cái quần áo nào để nó đủ ấm cho chúng ta mặc. Nói tóm lại là chúng ta chuẩn bị một hành trang cho mình vì mình biết mình sắp sửa đi tới đâu. Cũng như thế, mình đến cuộc đời này và mình cũng mang theo những cái nghiệp lực, những cái hành trang, mà mình sống với những cái hành trang nghiệp lực mà của quá khứ quá ư là nặng nề rồi. Thì bây giờ đã đến lúc mình quay trở lại, mình nhìn suốt 40 năm qua mình sống với nghiệp lực, mình sống với những cái tập nghiệp của mình, rồi mình thấy mình mệt mỏi không? Mệt mỏi, mà những người xung quanh mình cũng quá mỏi mệt. Thì bây giờ mình phải chuẩn bị, mình biết cái gì nó quá ư là nặng nề mỏi mệt thì mình phải giảm nó đi. Đó là cái câu mà Đức Phật nói: người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm. Mình cái gì mình cũng phải cần có, nhưng biết rằng cái này có để tạm dùng, nó không phải là cái. Ví dụ như lúc mình giận thì cuộc sống mà tôi vẫn còn thọ thân ngũ uẩn mà, thì trong ngũ uẩn nó có sắc thọ, thọ là cảm thọ, thì đôi lúc tôi thọ giận, thọ buồn, thọ vui, thọ gì đó, nhưng mà hãy khởi lên rồi trong giây phút nào đó, rồi hay là một ngày hai ngày nào đó, thì tôi biết rằng tôi cũng cần buông bỏ, tại vì không thể giữ nó mãi. Đừng đắm chìm với nó. Tại sao? Nếu tử thần mà tới thì giống như cái người ngủ lụt bị trôi đi và không biết mình không có ý thức. Câu thứ 48, cái ý nó cũng tương tự. Người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn đã bị chết chinh phục. Có nhiều khi mình muốn cái gì đó mà nó chưa có hài lòng, nó chưa có hả dạ, thì chúng ta cái chết nó đã tới rồi. Không phải là những cái, có nhiều vị thí dụ như có những cái ước nguyện cao xa như là làm những cái công trình gì đó cho đời, nhưng cũng không đủ duyên để làm. Đó, như ở đây chúng ta biết là có một ngôi chùa, thầy trụ trì, hòa thượng trụ trì là mua miếng đất đó trước khi mình có Trúc Lâm nữa, tức là khoảng năm 94-95 là ngài đã mua miếng đất đó. Rồi năm 95 là ngài làm lễ động thổ, mà lúc đó mình chưa mua được cái miếng đất đang xây cái chùa Trúc Lâm mình bây giờ đây. Làm lễ động thổ rồi mua ngói ở bên Trung Quốc đồ về để chuẩn bị xây một ngôi chùa cả rất lớn, ở lớn nhất ở Bình Định. Rồi cuối cùng từ năm 1995 cho tới 2014 hay 16 gì đó, ngày viên tịch. Mà đến cái ngày mà hòa thượng viên tịch, miếng đất vẫn còn nằm đó, và cái đống ngói vẫn nằm ở trên cái bãi cỏ đó, chưa làm được. Và người đệ tử thấy cái ý nguyện của thầy mình muốn làm ngôi chùa, cho nên người đệ tử phải thực hiện. Lý do là vì trong suốt 20 năm qua phải đeo đuổi tất cả mọi cái sự kiện, những giấy tờ trục trặc, là bởi vì bản vẽ thì ở tỉnh này mà lại xây ở tỉnh khác, cho nên những cái luật lệ nó không đồng với nhau. Và mất 20 năm trời đổi bản vẽ, thay luật sư, thay kiến trúc sư, đủ thứ hết, việc làm chưa xong. Đó. Thì khi mà cái ước nguyện của mình nó chưa mãn thì mình cũng có thể đã đi rồi, dù cái ước nguyện đó thanh cao. Huống chi là những ước nguyện mà nó chưa có thanh cao, gọi là những cái ước nguyện thấp kém của thế gian, thì nó lại làm cho mình thêm khổ lụy nữa. Thì cái câu đó, cứ sinh tâm ái trước mà tham luyến mãi không chán, những bông hoa mà mình vừa góp nhặt được, đó chính là cơ hội tốt cho tử thần lôi đi. Hai cái câu này nó gần gần với nhau vậy. Ở đây là mình, người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm. Cho nên á, mình vẫn còn tham, nhưng mà mình, cái tham nào mà mình biết rằng mình không thể với được mà mình vẫn đắm chìm với nó, cái đó gọi là nhiễm. Hay là nói cách khác là đã có rồi nhưng mà không buông được vì không muốn có sự thay đổi, cũng là nhiễm. Mà hãy cái gì mà nó dính mắc, nó cột chói mình, thì cái đó nó làm cho mình khó đi, khó buông được, dù bất cứ cái gì. Ví dụ mình thích một cái gì đó mà bữa nay nó lỡ nó mất rồi, phải không? Mà mình cứ khổ lụy, mình cứ đắm nhiễm hoài, thì cái đó là một hình thức trói cột nhiễm ô. Thì chính cái đó nó làm cho mình lẫn quẩn khổ đau. Cho nên cái cội gốc của tất cả mọi cái khổ đau là gì? Chính là cái tham nhiễm đó, chính là cái ái nhiễm đó. Ái là thích. Thí dụ như mình gặp cái đó mình thích, đó bình thường. Thích người này, thích việc kia. Cho nên Đức Phật nói ái bất trọng bất sinh ta bà. Con người mình mà không có những cái ái luyến mà nó nặng nề, nó không có mặt ở đây. Nhưng mà cái ái đó đó, mà hễ mà nó thêm chữ nhiễm là ái nhiễm. Mình thích thôi, mình thương thôi, chuyện bình thường. Nhưng nhớ rằng tất cả đều biến đổi là vô thường. Ví dụ mình ái cái thân nè, mình ái cái thân mình, nhưng mà rồi á, bữa nay sao nhìn lại là bắt đầu mình thấy mình già hơn, mình tóc bạc hơn mọi thứ, thì mình biết rằng cái thân mình nó đã đi đến cái chỗ dị rồi đó. Nó đang dị đó nha, là biến đổi nha. Đến một ngày nào đó nó sẽ diệt, tại vì nó đi theo cái chu kỳ là sanh trụ dị diệt. Thế gian này nhà cửa tất cả nó đi qua bốn cái chu kỳ: sanh là có mặt, trụ là nó dừng lại, nó có mặt ở đó, nhưng mà trong khi nó trụ đó là nó dị, phải không? Rồi đến một lúc nào, chữ dị là gì? Là biến đổi, là thay đổi, là khác đi, cho đến lúc nào đó nó diệt. Thí dụ bình hoa này nè, phải không? Mình cắt nó xuống, mình cắm nó đi, mình thấy nó trụ, phải không? Ồ, bình hoa vẫn đẹp. Nhưng mà thiệt sự ra đó, mình nhìn kỹ là mỗi ngày nó dị. Hôm nay nó héo cánh bên này, mai nó héo cái lá bên kia, cho đến tuần lễ sau là bắt đầu nó rời rã ra, nó diệt. Dính chính bản thân mình là ngày nào mình cũng nhìn kiến, mình không nhận ra cái dị, nhưng mà một lúc nào đó tự nhiên mình cảm nhận rằng nó thật sự nó dị. Mà đôi nó dị đến mức độ mình không thể ngờ luôn. Năm ngoái cũng còn khá lắm chứ, năm nay là bộ tệ hơn. À, sanh trụ dị diệt, còn thế giới vũ trụ này là thành trụ hoại không. Thành là có mặt, cũng là trụ là stay there. Nó, nhưng mà trong khi nó trụ đó là nó hoại dần cho đến một lúc nào đó trở thành không. À, con người mình là sanh già bệnh chết, đó là tứ tướng. Tứ tướng là bốn cái trạng thái, bốn cái tướng mà nó có mặt ở trên mọi cái hiện tượng. Đó, tình cảm của mình cũng vậy, tình cảm của mình nó cũng khó sanh trụ dị diệt à. Mới gặp là thương đắm đuối là sanh đó, rồi tạm thời gắn bó gỡ nhau vậy đó, nhưng mà ở lâu rồi bắt đầu nó dị bớt. Mặc dù không có ly dị mới gì đó, nhưng mà vợ chồng càng già rồi hình như là không có gì để nói nữa hết. Cả ngày hai ông bà ở trong nhà, mạnh ông thì đọc báo trên computer, mạnh bà thì nói phone hay là Facebook cái gì đó, thấy không? Thành thử ra nó có những cái biến đổi. Lúc trẻ quá trời chuyện để nói luôn, mới đi ăn đi uống đó, về nhà chưa đủ còn nhắn tin nói phone, mà sao già rồi không có chuyện gì để nói. Đó là mình nói theo cái tình cảm, không có phải là xấu, nhưng mà đây mình chỉ để mình thấy rằng cái gì gọi là những cái dị diệt, những cái biến đổi. Đó là hai câu, phải không? Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình. À, khi cái chết nó đến, vì vậy mà Đức Phật có nói một bài kinh gọi là kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Nhất Dạ Hiền Giả là gì? Đó là người sống chỉ một đêm thôi. Nhất dạ là một đêm thôi. Một đêm là gì? Đức Phật nói cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Mặc cả là gì? Trả giá. Không có bargain được. Cho tôi ở đây thêm một ngày được không? Không. Không có thể nào được hết. Quá khứ không truy tìm, tương lai thì chưa tới, chỉ có những giây phút hiện tại mình phải quán chính ở đây. Đó là những cái bài kinh mà Đức Phật nói rất ngắn gọn ở trong kinh Tạng. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, hiện tại chính là giây phút mầu nhiệm. Mà đôi khi chúng ta sống trong hiện tại, nhưng chúng ta dùng hiện tại để khổ đau với quá khứ và lo lắng tương lai, rồi cuối cùng tích tắc thì hiện tại thành quá khứ, tích tắc hiện tại thành quá khứ, rồi cái tương lai nó đôn lên, nó thành cái hiện tại. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn sống của với quá khứ, với vị lai, mà cái hiện tại chúng ta quên mẳng. Mà cái hiện tại mới chính là cái chúng nó đang là. Còn quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới. Cho nên mình không có khéo thì mình lại để cho những ngày đó trôi đi một cách oan uổng. À, vì vậy mà cái bài kệ quán vô thường đó rất là cần thiết. À, ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Look back deeply and ask yourself, what have you done? This is something we have to write down and place somewhere that we are able to see regularly. And when we see this regularly, that brings us a lot of reminding, a lot of better living. Mình viết câu này ra, mình ghi, mình để đâu đó, và giúp cho mình rất nhiều trong cái sự sống có tích cực. Ngay cửa mình đi, trước khi ra khỏi cửa phòng, hãy sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Mình ở trong phòng, mình sống có thể, mình sống rạng rỡ đó. Nhưng bước ra khỏi phòng thì hãy sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Rồi cái chỗ nào mình đang làm việc, hãy ghi một câu nữa, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Mình đâu cần phải ghi hết bài kệ đâu, mình chia nó ra có thể thành một câu rất ngắn. Hoặc là mình để ngay cái bàn học chỗ mình làm việc, ngày nay sắp qua hay là đã qua, ta đã làm gì. What have you done? Là một tự nhiên thành một công án. Công án là gì? Là một câu hỏi, mà câu hỏi đó có khả năng tỉnh thức mình, là công án. Conan. Cái gì mà nó có khả năng nó giật dậy mình thì cái đó là một công án. Cho nên các thiền sư hay gặp đệ tử đang làm gì đó, Tưởng đâu là sư phụ mình hỏi mình cũng gì ghê gớm lắm không? Mà thật sự các ngài ít tỉnh thức mình đó, đừng đánh mình. Có nhiều khi mình ăn cơm vậy đó mà mình trôi lăn trong, mình bị cuốn phăng theo quá khứ. Có nhiều người ngồi ăn cơm mà mở cái tivi lên, rồi bao nhiêu câu chuyện vui buồn trong cái tivi nó lôi mình đi. Ngồi ăn cơm mà cầm muỗng cơm đưa lên miệng mà không có biết cái mùi vị của bữa cơm đó, mà cứ chạy theo cái vui buồn trong cái tivi, trong những câu chuyện mà người ta đang diễn đó. Đó là một hình thức cuốn lôi. Đó, nhiều khi mình ngủ, ngủ nha mà cũng để cái phone kế bên á, giật mình dậy cái bấm lên cái rồi có ai nhắn gì không. Không có cái khép lại ngủ tiếp, mà hãy có một cái phải trả lời một cái. Hoặc là mình thấy có cái gì đó người ta gửi tôi phải nhắn vô coi một cái. Thật sự không có gì sai hết, nhưng mình tự hỏi lại mình có phải mình đang bị cuốn lôi không. Chứ không phải nói vậy đó là tội lỗi, nhưng mà mình thấy rõ ràng rằng trong giấc ngủ của mình vẫn bị cuốn lôi. Bây giờ cái phone đó, nó để đủ thứ, mình có thể bỏ đủ thứ trong cái phone của mình. Nào là tiền vô ra trong ngân hàng, nào là những cái email nè, nào là những cái tin nhắn nè, rồi Facebook nè, cái gì nó cũng nằm trong bàn tay mình hết. Nhưng mà chính vì vậy cho nên chúng ta bị cuốn. Ok, được, không sao. Nhưng mà thôi, nếu mình ngủ đó, mình tắt cái phone này, mình để đâu cho nó rời khỏi cái giường mình đi, để cho mình có một giấc, một cái giấc ngủ mà gọi là ngon. Chúng ta thường chúc nhau ngủ ngon, nhưng mà hình như mình ngủ không có ngon. Mình ngủ nó không có ngon là tại vì sao? Lâu lâu mình, đó là chưa nói những người mà để cái phone, cái chuông nó on nữa nha. Ton, ton, mà trong chùa thì ton ton để chánh niệm. Bon thời thỉnh tiếng chuông lên là mình ý thức mình chánh niệm. Còn này là ton cái móc ra coi, ton cái móc ra coi, mà bất luận chỗ nào. Ngay cả nếu mà mình xin phép sám hối đại chúng, ngay cả các vị xuất gia, nếu mà mình không có chánh niệm đủ đó nha, đang đắp y ngồi trên cái chỗ mà long trọng vậy đó, vậy mà vẫn mở cái phone ra alo giữa bá quan văn võ như vậy, thì mình thấy tự nhiên ngay cả người xuất gia còn bị trôi. Cho nên những nơi nào đó mà nó có cái tính cách quan trọng, mình đang đắp y, mình đang làm cái biểu tượng, làm cái hình ảnh rất đẹp, thì mình đừng có mở cái phone, đừng có bắt phone, đừng có alo gì ở trên những cái chỗ đó. Người ta nhìn vô nó rất là xấu. Hay là mình đang đi trong cái đại chúng vậy đó, thấy cảnh đẹp quá, long trọng quá, cầm phone lên quơ quơ vậy, tự nhiên trời ơi, người đời nhìn nó còn xấu, huống chi mình đang đắp cái y. Phải không? Ngày xưa mình không có cái này mình đẹp quá đi, tự nhiên giờ mình có cái phone trong túi rồi, mình trở nên một hình ảnh rất xấu. Mà lỡ ở một cái máy phone khác họ chụp một cái, mình đang nhíu mắt sáng mày gì đó để chụp cái hình, lại càng xấu nữa. Mình nhớ là khi mình quơ cái phone mình chụp người khác, chụp một cái cảnh nào đó, thì cũng ở đâu đó có những cái phone người ta sẽ chụp mình. Mà cái phone người tu, người đời thì người ta nhét túi, nhét trong lưng quần gì đó. Mình thì giờ nhét trong cái túi áo, mà mỗi lần mình cần thì phải môi ra vậy, nó xấu dữ lắm. Rồi đó là chưa nói mà mai những cái quần có túi nữa. Và trong khi như vậy, cho nên không có cái gì sai ở trong cái việc chúng ta có một cái gì đó, nhưng chúng ta phải để ý coi chừng nó cuốn mình đi. Mà chính mình cứ hởi hởi chút là bị cuốn, mà mình hoàn toàn không biết gì hết, sống nghĩa là rất là không có chánh niệm đó. Thì qua cái câu này, ví dụ mình có được cái phone là một hình thức mình nhặt hoa rồi đó. Mình có cái gì mình không có phải mình có cái phone là sai, vì cái thời đại bây giờ đó là một cái chuyện rất là bình thường, mà nó rất là cần thiết trong cuộc sống giao tiếp, mà rất là tiện lợi. Nhưng mà tùy theo mình sử dụng và tùy lúc nào mình sử dụng, chứ không thôi thì mình sẽ bị một cái sai là đắm say trong tham nhiễm, và sai suốt ngày còn chưa thỏa, vậy mà lên trên cái bàn ngồi chứng minh những cái lễ mà vẫn bị nó lôi, và cái hình ảnh nó không đẹp. nó không ăn đẹp. Ví dụ mình đang đi, đang cúng kính mình một cách rất trang trọng, tự nhiên cái điện thoại nó reo một cái mình lùi lại, ghé vô một góc nào đó, giật cái phone ra nghe xong chạy lật đật xem vô cái hàng, nhìn nó không có gì, không có đẹp, nó không có cái hình ảnh, nó không có trang nghiêm. Thì bao nhiêu người ta nhìn vào đó. Cho nên các thầy các cô phải nên để ý cái đó. Khi mình lên làm lễ rồi đừng cầm phone gì theo hết, để cái việc đó. Còn muốn chụp hình chụp ảnh gì người bên ngoài, nghe Phật tử nghe, mấy năm nay mình nghiêm cái chuyện gọi là các vị giới tử tham dự những khóa tu rồi đắp y mà đi kinh hành mà cầm phone lên chụp, không cho. Giới tử thôi mình còn không cho thì các vị tôn đức ở trên cũng không nên làm. Thôi thì đó là hai câu kinh Pháp Cú 47 và 48 xin chia sẻ với đại chúng. Thì đại chúng nhớ là vua Ba Tư Nặc á, là vua nước Kiều Tất La Khô Sa La, và kinh thành đó tên là thành Xá Vệ, mà mình thường nghe trong kinh mình hay tụng lắm. Xá Vệ thành kỳ thủ viên trung Savatthi, thành Savatthi. Còn nước là nước Khô Sa La, mình hay âm là Kiều Tất La. Thì đó là nơi mà vua Ba Tư Nặc trị vì, và vợ của vua là bà Mạc Lợi, và con của hai vị là vua Tỳ Lưu Ly. Và Tỳ Lưu Ly có một cái mối hận thù với dòng họ Thích Ca. Thì ai là cái người đọc lịch sử Đức Phật đều biết cái câu chuyện này xảy ra cho dòng tộc Thích Ca, vua Tỳ Lưu Ly đã tiêu diệt. Ở đây khi nói tới hai câu pháp cú này thì các vị hay trích cái câu chuyện này ra kể. Nhưng mà ở trong cái phần chú giải của các bậc tiền bối đó, thì các ngài nói rằng hai câu này là do cái hình ảnh cái chuyện đó thưa lên Đức Phật, và Đức Phật chỉ lấy cái hình ảnh của một đám người ngủ bị nước cuốn trôi và đưa lên cái ý nghĩa, chứ không phải vì sự việc những câu này có liên quan gì đến Tỳ Lưu Ly, mà nó chỉ là cái hình ảnh. Thưa đại chúng, sau khi pháp thoại bằng tiếng Anh của thầy Tịnh Tạng rồi thì hôm nay phần chia sẻ tiếng Việt, thì mời đại chúng tiếp tục học kinh Pháp Cú phẩm Hoa trang xin lỗi câu thứ 49. Thì có một ông nhà giàu, ông làm cái người giữ kho cho vua, ngày xưa gọi là trưởng khố. Trưởng khố tức là ông cai quản cái kho của cung điện. Tuy ông rất là giàu nhưng mà ông có một cái bệnh, đó là bệnh keo kiết. Hà tiện khác với keo nha. Thí dụ như mình xài đúng mức, không có phung phí, mình biết tiết kiệm, cái đó là tốt. Tại vì tiết kiệm là mình để dành, mà mình vẫn xài nhưng mà không có phung phí. Còn keo kiệt á, tức là mình chỉ muốn bòn mót, và thậm chí chính bản thân mình cũng không dám xài. Thì cái ông này ổng giàu như vậy á, tại vì làm quan cho vua mà giữ kho thì đâu có nghèo. Thì ông mà có cái tính như vậy, cái gì của ông, thậm chí ông ăn cho bản thân ông cũng không dám ăn. Thì có một hôm á, trên đường đi về, từ ở hoàng cung đi làm về, thì ông đi ngang một cái quán gánh bán bánh. Thì ở bên Ấn Độ người ta có một cái loại bánh đường chiên bột lên rồi phết cái đường lên. Thì cái bánh đó là một đặc sản của tỉnh Bihar. Thì trên đường đi về, ông thấy người ta bán cái bánh đó, thì giống như mình bây giờ là bánh cam đường vậy đó. Ông thấy ông thích quá đi, thèm dữ lắm, nhưng mà không dám ăn. Nghĩ rằng thôi ăn chi tốn kém, nhịn thèm đi về. Thì đi về thì ông mới nhìn, ông thấy có vẻ thất thiểu quá, thì bà vợ mới hỏi chuyện. Thì ông mới kể ra, ông nói là tôi đi trên đường về mà tôi thấy người ta bán cái bánh đó tôi thèm quá, mà tôi nghĩ tới ăn phải tốn kém thôi tôi cũng ăn. Thì bà vợ bấm nó nói, trời đất ơi tôi khổ ông ghê, thôi bây giờ để tôi lấy bột tôi pha cho, tôi làm cho ông ăn. Ông mới nói à được đó. Thì vừa dứt câu thôi thì ông mới nói thôi thôi mà không được đâu,
bà làm đây rồi á, không lẽ giờ á, bà làm ra mà cho những người làm trong nhà mình không ăn thì làm sao được? Thôi không được đâu, bà làm rồi không có cho họ ăn, kỳ lắm. Ông á thì rất là sòng phẳng, thí dụ như ta làm trong một tháng bao nhiêu tiền, ông trả đúng bao nhiêu đó thôi, chứ không bao giờ mà có bonus, không bao giờ có cho thêm. Thì ông sợ những người làm phải ăn với ông, cho nên ông bác ra ông không làm. Bà vợ cũng thấy tội nghiệp, nói thôi bây giờ á, hay là bây giờ tôi làm đủ cho tôi với ông ăn. Cái ông mới nói cũng được, nhưng mà thôi bây giờ nếu mà bà chỉ làm đủ cho tôi ăn mà không cho người làm ăn cũng dị lắm. Thôi bà chịu khó bà lên sân thượng á, bà chiên bánh ở trển đi, làm đủ tôi với bà hai cái thôi, mà nhớ làm trên sân thượng á, để không có ai thấy mình ăn. Vậy thì bà cũng nghe lời, bà đem lò, đem chảo, đem bột, đem đường lên trên sân thượng, bà làm bánh. Thì trong khi bà làm bánh như vậy á, thì ngài Mục Kiền Liên á biết được là hai vợ chồng này á, tuy có cái tánh keo kiệt nhưng mà có khả năng giáo hóa, cho nên ngài Mục Kiền Liên á đi từ dưới đất đi thẳng lên trên. Tại vì ngài đi dưới đất á, ngài đi ngang gia đình nhà giàu đó, ngài biết, cho nên ngài đi lên. Thì hai ông bà đang lui cui vậy, ngước lên thấy ngài Mục Kiền Liên mới giật mình chứ. Nói trời đất ơi, người làm đâu hết trơn mà để cho cái ông thầy này ông tới. Rồi bây giờ sao đây? Mà thường bên truyền thống bên Ấn Độ thì chư tăng mà đến nhà là cái kiểu như khất thực á, đi xin á. Bà nói trời đất ơi, bây giờ mình cũng lỡ mang tiếng là nhà giàu, mà thứ hai nữa là làm quan cho vua, mà vua thì rất kính Phật, kính tăng, thường cúng dường. Mình không cúng dường mà giờ ông tới ngay cửa nhà mình mà mình không cúng được coi gì được. Ông mới nói nhỏ với bà vợ, nói bà lựa trong cái thau này nè, coi có cái bánh nào nhỏ nhỏ đó, bà lựa một cái bà cúng cho ông đi cho rồi. Mà sao bà lựa tới lựa lui, rồi cân tới cân lui, ngày một Kiền Liên có thần thông mà, cho nên rồi ngày dùng thần thông, ngày làm sao mà bánh nào bà cầm lên nó cũng bự hết trơn á. Rồi cuối cùng sao lựa hoài, lựa cả buổi luôn, ông mệt mỏi quá. Tại cái bánh nào cầm lên cũng bự mà, hay sắp đưa cái ông nói thôi lấy lên đi, bự quá. Cái cuối cùng nó thôi giờ bà lấy đại cái bự cũng được mà bẻ lại. Bẻ bớt lại. Nhưng mà rồi bẻ cỡ nào thì bánh nó cứ chình nó dính lại với nhau. Dằn co riết hồi cái ông mệt mỏi quá, ông nói thôi đưa hết cho ông đi. Không ăn nữa tại hết thèm rồi. Chán hết thèm rồi. Thì ngày một Kiền Liên á, nhân cái sự kiện đó xong, hai ông bà mệt mỏi rồi, ngồi xuống giờ không muốn hành thông ăn nữa, thì ngày một Kiền Liên mới thuyết pháp. Ngày thuyết pháp, ngày mới nói á, mình sống ở đời, không, mình làm cực khổ để mình có của, để làm gì? Ai cũng nói làm kiếm sống, mà hai ông bà làm mà không ăn không xài thì sao sống? Mà sống mà cực khổ, đi làm thì cực khổ, mà sống mà mình không ăn không chi dùng, cái không phải là mình phung phí, nhưng mà mình phải biết cách xài đó. Thì giáo khai thị độ hồi, cái bắt đầu ổng tỉnh ngộ. Ổng tỉnh ngộ thì ngày một Kiền Liên mới nói rằng á, chúng tôi cũng như tất cả mọi người sống ở thế gian này, ai cũng mang một cái tâm niệm, mình sống là mình đóng góp. Mình sống là mình đóng góp. Ví dụ cái người kia là thợ vẽ, đóng góp một bức tranh đẹp cho đời. Người nọ biết làm thơ, làm một bài thơ hay để lại cho đời. Người kia biết viết sách, viết một quyển sách để lại cho đời. Người tu biết nói pháp, nói pháp để lại cho người khác người ta nghe. Nói chung là cuộc sống tuy chúng ta có chi dùng. Thì thí dụ bây giờ chị này bán bánh, thì tôi tới tôi mua bánh. Hay là người kia phát gạo, tôi tới tôi xin gạo. Nhưng mà tôi cũng là một người có một khả năng nào đó để chia sẻ. Cho nên trong cuộc đời này đừng có nghĩ rằng ai cũng đến đây để thu gom, mà mình phải nghĩ rằng ai đến đây có chi dùng và có đóng góp. Thì nghĩ như vậy cái tâm mình nó mở ra, và mình tiếp nhận mọi người dễ dàng, và mình chia sẻ với mọi người rất là dễ dàng. Tới chung là ngày một Kiền Liên giảng pháp cho ông nghe, hai vợ chồng nghe xong tỉnh ngộ và thấy rằng đúng như vậy ha. Xưa giờ á, mình kêu hỏi tại sao phải đi làm? Đi làm kiếm sống. Nhưng mà hỏi thật sự có sống không? Sống cực lắm, ăn không dám ăn, uống không dám uống, coi như không dám làm gì hết. Thậm chí hai ông bà để dành tiền mua một cái bộ ghế về để cho đẹp ở trong nhà, mua bộ ghế thật là đẹp, nhưng mà cuối cùng biết làm sao không? Mà lấy vải che cái ghế lại hết, ngồi trên cái, rốt cuộc mua bộ ghế tốt đẹp mà ai thấy được bộ ghế đó đâu, cũng không có thưởng thức gì được hết, tại sợ dơ cho nên lấy đồ che lại hết. Nếu mà trường hợp che vậy thì chỉ cần cái tấm ván gì đó để lên che vải là cũng ngồi xong, nhưng mà khổ nổi. Nhưng mà đó là tại sao? Tại vì chúng ta chưa có thẩm thấu cuộc đời. Cái gì mình làm ra, phải không? Của vật chất thì nó phải luân lưu. Rồi đại chúng thấy không? Cuộc sống của mình đi làm ra để tiền vô băng, để tiền vô băng cái mình chi cái này, mình chi cái kia, mà mình đủ kiểu để chi. Chi bằng cái check, chi bằng cái cả, chi tiền mặt, phải không? Rồi phải có chi rồi mới có thu. Nè bây giờ thử mình nhìn vô cơ thể mình coi, mỗi ngày có chi thu không? Có income, có expense không? Sáng giờ là cũng income hết ly nước, dĩa bánh gì rồi, phải không? Rồi lát cái mình chi rồi mình thu. Ngay cuộc sống của mình cũng có chi thu, cái cơ thể mình cũng chi thu, chứ đừng nói những chuyện khác. Cho nên mình có thu thì phải có chi. Cơ thể cũng như thế, có nạp thức ăn vào thì phải có cho ra. Rồi cho ra rồi nó mới trống trải, rồi mới nạp nữa. Thì cuộc đời của mình cũng như thế. Nói chung là Ngài khai thị rất nhiều. Và cuối cùng hàng bà tỉnh ngộ. Thì qua cái sự việc đó, Đức Phật dạy một bài kệ như thế này: như ông đến với hoa, không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Đó là bài kệ. Còn cái câu trường hàng là: hàng sa môn đi vào xóm làng để khất thực, ví như con ong đi kiếm hoa, chỉ lấy mật rồi đi, chứ không làm tổn thương về hương sắc. Con ong nó đến cái hoa, nó chỉ lấy cái mật, cái nhụy hoa rồi nó đi, chứ nó không làm tổn hại. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta đến cuộc đời này, dĩ nhiên là chúng ta nhận một cái gì để giúp đỡ từ ai đó, nhưng nhất định chúng ta không có tổn hại gì. Cuộc sống của chúng ta là có đóng góp. Con ong á, nó đi nó hút cái nhụy, nó đâu có tổn thương hoa, nhưng mà nó lấy cái nhụy hoa đó rồi nó tạo ra gì? Nó tạo ra mật để nó tiếp tục, nó cho đời những cái mật của nó. Cho nên nó nhận rồi nó cũng tiếp tục, nó chi, nó làm tạo một cái khác. Giống như mình lấy cái tơ, lấy cái dâu mà nuôi con tằm. Con tằm tạo ra tơ, rồi tơ mới có mình xài. Đó, cũng giống như mình trồng cái cây bưởi, cây cam, mình cho nó phân bón, nước, nắng, vân vân, rồi cuối cùng nó cho mình hoa rồi trái, rồi cái hoa trái đó mình ăn khỏe, rồi mình tiếp tục mình sống, mình làm được những việc tốt. Nói chung là mình đâu có tổn hại đâu, không? Mình hái một cái trái bưởi, hoặc là thậm chí những cái cây mình phải có hái xuống thì cái cây đó mới phát triển, nó mới lên được. Đại ý là như vậy. Cho nên qua cái bài kệ này, chúng ta thấy rằng á, tất cả chúng ta đến cuộc đời này, không ít thì nhiều, chúng ta đều có một cái đóng góp gì đó cho cuộc đời. Thường thường các vị mà khi mà người ta viết sách á, hay là khi người ta dịch sách á, người ta hay nói như thế này: với tài năng còn hạn hẹp, hay là với tài hèn sức mọn, chỉ mong rằng đóng góp một chút gì trong cái vườn hoa văn hóa nghệ thuật, vân vân. Tức là mình làm một cái gì, mình không nghĩ cái đó là tất cả, mình chỉ mong đóng góp vào cái vườn hoa. Nếu mà vẽ tranh ảnh thì là nghệ thuật, nếu mà viết sách thì là văn hóa, vân vân. Tức là mỗi người đều có đóng góp một cái gì đó. Cũng giống như quý vị bây giờ rất là giỏi nấu ăn và có sáng kiến nhiều món ăn, quý vị đâu có giấu đâu. Quý vị làm một cái video clip, ngày xưa phải viết sách, không? Rồi in thành sách, người ta phải mua quyển sách để về học nấu ăn. Bây giờ hầu như không cần nữa. Tất cả những món ăn đã được thực hiện và quay lại và để lên YouTube. Bây giờ mình chỉ cần muốn học nấu ăn, bất cứ món ăn gì bấm lên là đều có hết. Đều có những cái món ăn đó hết. Và thậm chí những cái gì mà người ta viết được, người ta làm ra được, người ta đều chỉ dẫn ở trên mạng hết. mấy thầy muốn biết một cái gì đó, muốn ráp một cái tủ gì, một cái máy gì đó, thậm chí nhiều khi người ta cho một cái chùa một cái vật gì đó mà giờ nó không có sổ sách, nó thiếu những cái bộ phận gì đó, rồi mấy thầy muốn sửa lại xài là lên Google bấm là coi cái máy đó làm sao, rồi thiếu cái gì là đi mua về ráp, cái tự nhiên mình có lại cái máy mình xài. Nói chung rất là tiện lợi. Thì như vậy đó chính là những người người ta đóng góp. Thì chúng ta cũng vậy. Đừng có nghĩ rằng ai đến với mình người ta cũng đều nhận cái gì của mình. Dĩ nhiên ta nhận, nhưng mà trong cái nhận đó người ta cũng có cho. Cho mình ví dụ như giờ một cái người ta đến ta xin mình gì đi, người ta cho mình cái gì? Ta cho mình được cái lòng nhân ái là gì? Mình biết thương người đó. Ví dụ như mỗi chủ nhật mình có một anh hay ở trước cửa đó. Nếu mình gặp anh mà mình không khởi cái tâm khinh khi anh, mình không khởi cái tâm ghét anh, mình không khởi cái tâm gớm ghê anh, chưa cho gì hết á, mà mình thấy anh mà mình không có khởi cái tâm đó mà ngược lại mình thương nữa, thì chừng đó mình biết á, chính cái hình ảnh người đó đã cho mình được một cái lòng từ bi, một cái tình thương. Tại vì không có cái cảnh thì tâm mình không khởi phát. Như là sáng Pháp Hòa ngồi đọc sách làm việc ở trên phòng, anh đi ngang cửa sổ mà bữa nay thấy anh tiều tụy và có vẻ bệnh hoạn nhiều hơn, thấy thương. Cho nên nó Pháp Hòa rất là vui, mỗi lần thấy trong chùa mấy cô ai gặp cũng làm cơm cho ăn, rót nước cho uống vân vân, thì Pháp Hòa rất là mừng, mà mình rất là vui khi thấy mọi người sống được như vậy. Phải không? Mình sống mà mình thấy một cái người khổ, nếu mình chưa có khả năng cho mà chỉ giây phút mà trong lòng mình khởi lên thương thôi, là mình biết rằng đó là cũng là một sự, một cái sự gọi là tích cực, một cái tâm niệm tốt, một cái chủng tử lành, dù mình chưa cho được ai. Huống chi mình thương xong rồi mình thực hiện cái tình thương đó bằng cách là mình trao gửi cho người đó một cái gì rất tốt. Thưa đại chúng, trong cuộc đời này mình sống bằng cái thiện á, thật ra là nó bàn bạc, nhưng mà hiếm khi mình sống được. Tại vì sao? Tại vì cái mà negative, cái tiêu cực á, người ta hay để vào trong đầu mình, người ta hay dán vào trong cái tâm tư mình. Ví dụ mình làm thiện đi, mà chỉ cần mình đang làm thiện cho ai đó, mà chỉ cần người ta nói một câu thôi, tôi nói giúp nó coi chừng nó nghe, ghê lắm á. Ta tự nhiên là bắt đầu từ đó về sau là mình giúp, nhưng mà hình như cái tâm mình nó không như ngày trước nữa. Tại vì sao? Vì cái tâm nghi ngờ của chúng ta đó nó dễ sanh lắm và nó dễ nở nang lắm. Đức Phật dạy có 10 cái tâm bất thiện đó mà nó dễ sanh khởi, mà nó ở trong lòng mình rất lâu. Tham, sân, si, mạn, nghi. Mạn là gì? Cống cao ngã mạn, tự cao tự đại. Nghi ngờ, mấy cái đó nó ở trong mình lâu lắm. Còn ví dụ như quý vị để ý là mình học nhẫn nại, mình học từ bi, mình học tha thứ, nó cũng có, nhưng mà hình như nó không lớn. Và thậm chí đôi lúc mà giận lên cái là tất cả những cái đó nó mất hết. Cho nên cái tâm giận sân si của mình nó chiếm một cái rồi là mấy kia nó lùi hết, nó đi lùi hết. Vì vậy cho nên đó là tại sao chúng ta thường nghe Pháp, chúng ta thường tụng kinh để làm gì? Để giữ cái tâm đó, nuôi cái tâm đó. Chứ còn cái tâm sân si không nuôi mà sao nó ngộ cái tử nó lớn. Ví dụ như mình không có giận tức gì hết mà cái cơn giận trong người của mình rất to. Mà trong khi đó mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình học rất nhiều, nhưng mà sao cái đó nó không nở nang, nó không có gì hết trơn. Đâu phải dễ, phải không? Cho nên vì vậy mà cuộc đời này đau khổ đã nhiều rồi, lắm đắng cay và mệt mỏi, mình đừng có tạo thêm. Cái sự tu tập của chúng ta đây là làm gì? Đây là chúng ta giảm thiểu những cái tích, cái tiêu cực đó trong ta và trong người. Thì như vậy đó mình mới đúng nghĩa cái sự tu tập. Ví dụ như người ta hỏi mình tu gì, mình độ ai? Bây giờ trước hết là mình tu cho mình, mình độ cho chính mình. Mình làm sao mỗi ngày mình giảm được cái tâm ganh tị, tức tối, hờn giận trong người mình, đó là mình thấy mình mừng rồi đó. Và từ đó cái tâm đó nó mới lan ra. Có nhiều khi mình có cái đó xong mình còn vung vẩy cho nhiều người nữa, rất nguy hiểm. Đó là cái câu thứ 49 và cái câu thứ 50 như thế này. Cái câu này á, cái câu thứ 50 này á, là nó liên hệ đến một cái sự việc. Thì có một cái ông đạo sĩ nọ, ông đến nhà của một người cư sĩ để ông ăn cơm. Ở bên Ấn Độ người ta có một cái truyền thống mà ngay bây giờ Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia vân vân, các nước Nam Tông người ta hay có cái truyền thống này, người ta vẫn giữ là thỉnh chư tăng về nhà để cúng dường. Đó là cái truyền thống của người ta. Người Việt mình cũng có nhưng mà không có nhiều, đa phần là mình đợi những sự kiện gì, gia đình có chuyện gì mình mới mời. Chứ người Tích Lan, những các nước đó là người ta ít có khi nào đợi sự kiện lắm. Cứ hễ người ta thấy người ta có khả năng và người ta rảnh, người ta có thể thực hiện được là người ta liên lạc thỉnh chư tăng về nhà. Tại vì sao? Tại vì quan niệm của người ta là chư tăng mà đến nhà mình chỉ cần ngồi đó ăn một chén súp hay là ăn một bữa cơm với mình thôi, đó là cái phước. Tại vì quan niệm của họ là gì? Chư tăng mà đến nhà cũng như Phật đến. Còn người mình đó thì đa phần là tại vì mình thấy mấy thầy đi tụng đám tang nhiều á, cho nên ông thầy tới nhà phải có đám tang, cho nên sợ mời mấy ông tới lắm. Mà cái quan niệm đó là không đúng. Nhất tăng đáo nhất Phật lai, một vị tu sĩ mà đến nhà mình, một vị tăng mà đến nhà mình, đó là cái phước. Vì vậy cho nên cái truyền thống người ta là hay thỉnh, mà ngay cả vua chúa ngày xưa cũng vậy, hay mời Phật về trong cung để thiết trai cúng dường lắm. Thì cái vị cư sĩ này mới mời một vị đạo sĩ đến nhà để mời cơm. Thì sau khi xong rồi á, thì bà lại khởi cái ý, bà nói là tôi nghe Đức Phật cũng gần đây, tôi muốn mời Phật tới để mà dùng một bữa cơm trưa luôn. Thì ông cản, ông không cho, ông nói có tôi được rồi, khỏi mấy người kia. Cái thì ông nói thì nói, nhưng mà cái bà gia chủ bà nhất định, cho nên bà đích thân bà tới mời. Phật nhận lời xong rồi, ngày hôm sau bà mới nói là với người con trai, con đi đến đó con thỉnh chư tăng rồi con hướng dẫn để chư tăng biết đường về nhà mình, đi bộ mà. Thì cái ông thầy này không biết, ông đạo sĩ này không biết được, cho nên ông mới kêu cái người con trai đó tới. Ông dặn người con trai á là khi nào dẫn đường nhớ đừng có dẫn đúng đường, dẫn đi sao chỉ đi sao cho đi lạc á, để mấy cái người này đi lạc đường nó tới. Thì khi mà đến nơi thì cái sau bữa cơm rồi, thì theo cái truyền thống của Phật á, là hễ mà sau khi bữa cơm rồi đó thì Phật phải nói một bài pháp. Tức là mình thọ nhận của người ta cúng dường rồi, thì sau là người ta cúng lại mình một cái bữa cơm, thì xong rồi thì mình phải cúng lại một cái bữa pháp thoại, một cái bài giảng. Thì sau khi mà ăn cơm xong thì Phật nói pháp, bài pháp ngắn thôi. Thì Đức Phật giảng cái ông đứng dậy, ông sỉ nhục Đức Phật. Thì ông nói đủ thứ hết, thì bà này bà bị mất cái bình an. Thì cuối cùng bà mới nói rằng hôm nay cái bữa cúng cho chư tăng này không có trọn vẹn. Tại vì từ đầu đến đuôi tâm con rất là phấn khởi, rất là thành kính, nhưng mà sau cái bữa cơm này rồi thì cái vị này lên nói lung tung, làm cho tâm con bấn loạn và sanh đủ những cái tâm ở trong lòng, nghi ngờ cũng có, bất kính một chút, nghi ngờ một chút. Mặc dù xưa giờ con rất kính Phật, con rất tin tưởng Phật, nhưng mà làm sao con không bị chao động bởi những lời nói mà người khác đã nói về Ngài. Thì Đức Phật cũng an ủi bà. Và sau đó Đức Phật nói bài kệ thứ 50, một câu kinh thứ 50 trích ở trong này. Bài kinh như thế, câu kinh như thế này: không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Câu Trường Hàng: chớ nên dòm ngó lỗi người, chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm gì, chỉ nên ngó lại hành động của mình, thử đã làm gì và chưa làm được gì. Cái câu là đừng có nhìn người ta làm hay không làm, mà hãy nhìn lại mình đã làm được gì và mình đang làm gì. Cái đó mới là cái chính. Còn cái chuyện người ta đã làm gì, đang làm gì không cần quan tâm. Không, tại sao? Tại vì nhiều khi nhà mình thì chưa sạch rác mà mình đã cầm chổi quét nhà người ta rồi. Hồi xưa có cái câu các vị tổ hay nhắc á, đừng có dòm ngó coi tuyết nhà người ta đậu ở trên nóc hay đậu dưới đất. Cái nhiều khi mình nhìn ngó nhà ta, trời, nhà đó thẩm xúc tuyết, nóc tuyết không, dưới đất tuyết không, mà mình quên rằng trước cửa nhà mình cũng đầy tuyết. À, các tổ hay nhắc vậy. Thì ngài Ấn Quang á, thì ngài dạy cái câu như thế này: tỉnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm bất luận nhân phi. Khi mà chúng ta ngồi tĩnh tâm á, thì phải nên nhìn lại cái lỗi của mình. Tĩnh tọa tức là ngồi tĩnh á, thường tư kỷ quá, hãy thường xuyên suy nghĩ lại những cái lỗi của mình. Còn khi chúng ta ngồi nói chuyện đàm luận với nhau á, gọi là nhàn đàm á, những lúc rảnh rỗi ngồi nói chuyện đó, bất luận nhân phi, đừng có bàn luận chuyện tốt xấu của người khác. Cái chuyện gì có trong cái phạm vi của mình thì chúng ta nói. Còn tại vì sao mà chúng ta không nói? Vì chúng ta biết không có cùng cái câu, chúng ta biết không hết chuyện của người ta đâu. Mà mình luận một hồi á, thì chúng ta chỉ nói chuyện sai trái mà hoàn toàn mình không nắm được gì hết. Có phải không? Mình nói chuyện người ta mà trong khi đó mình không biết gì hết, mình toàn là phỏng đoán, mình toàn là tưởng tượng. Tiếng Mỹ nó kêu là I guessed. Nhưng mà người Mỹ hay nói oh, good guess, that's not right. Đoán hay lắm nhưng mà không đúng. Thường thường người ta nói gì cái mình đoán đại, cái mình cái người mà cái khi mà cái câu trả lời nó trật kia thì cái người kia đáp lại good guess but not right. Thank you for your guess but wrong. Thành thử ra mình nhớ là ngày xưa có một cái vị cũng nhắc mình trong cái Pháp Hòa nhớ mà Tăng Quảng Thượng, ông nói câu đó: thùy nhân bối hậu vô nhân thuyết, na cá nhân tiền bất thuyết nhân. Nghĩa là sao? Không ai trên đời này mà không bị nói xấu sau lưng, chẳng qua trước mặt mình họ không nói thôi. Nhiều khi họ ngồi với mình chơi với mình vậy chứ sau lưng mình nó nói gì mình đâu biết, phải không? Thành thử ra nói vậy biết chi không, an ủi. Lỡ mà nghe ai nói gì mình thì đúng rồi, có ai nói xấu mình trước mặt đâu, nói xấu nữa sao sau lưng. Thùy nhân bối hậu vô nhân thuyết, bối là lưng, bối hậu là sau lưng á, không có ai mà ổng nó không bị nói sau lưng hết á. Na cá nhân tiền bất thuyết nhân, trước mặt mình chẳng qua là trước mặt mình họ không nói thôi. Cho nên mình hiểu được như vậy thì đại chúng nhớ là nó có một cái điều đặc biệt là trong cái bài kệ này, phẩm này là phẩm hoa, mà cái bài kệ này không thấy gì có hoa. Mấy phẩm trước có hay mấy câu trước có, thí dụ như câu vừa học nè: như ông đến với hoa, có chữ hoa, không? Không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Thì đã là phẩm hoa thì mỗi câu gì ít nhất cũng phải có chữ hoa, mà riêng cái câu này không có chữ hoa, không có câu gì chữ hoa hết. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Như vậy thì thưa đại chúng, cái hoa đây có không? Có. Cái hoa này là hoa gì? Đây là cái hoa của kết quả của sự tu hành. Nó vô hình vô tướng, mà tu mà có hoa có trái, cái sự kết quả của chúng ta tu. Cho nên mặc dù câu này trong phẩm hoa và trên văn chương chữ văn tự không có chữ hoa, nhưng mà nếu chúng ta suy tư, chúng ta quán chiếu thì chúng ta thấy rõ ràng nếu ai mà làm được như thế này thì quả thật đó là một đóa hoa. Đóa hoa cho chính mình, đóa hoa cho mọi người, và đó là cái kết quả, phải không? Cho nên ngay cả ở trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới, mà phần lớn là người xuất gia đều thọ hết, các vị xuất gia nào mà thọ tu theo Phật giáo Đại Thừa Bắc Truyền á, là khi thọ tỳ kheo giới thì đều có thọ thọ Bồ Tát Giới. Thì trong Bồ Tát Giới á, là gồm có 10 giới trọng, 48 giới khinh, và trong đó có một cái giới nặng, đó là gì? Nói lỗi của tứ chúng, ở trong giới gọi là đi rao lỗi. Thưa đại chúng, nếu nói vậy nó không lẽ cái người đó có lỗi không cho tôi nói? Đại chúng phải nhớ chữ rao lỗi. Người ta có lỗi mình có quyền nói, nhưng mà nói như thế nào? Bằng cách là mình trực tiếp: huynh, sư huynh, sư đệ, sư muội, hay là chú cô gì đó không biết. Mình trực tiếp mình nói: tôi nghe sự việc nó như vậy có đúng không, hay là hôm nay thầy làm cái đó không có đúng, là sư kia nói điều này không có hay. Mình trực tiếp mình đóng góp để làm gì? Để thể hiện cái tinh thần lục hòa là giới hòa đồng tu. Giới hòa đồng tu á, là chúng ta phải nhắc nhở với nhau, để lỡ trong chúng những người cùng tu với nhau, chúng ta nhắc nhở. Còn nếu như mình thấy cái lỗi người đó mình không chỉ dẫn, nhưng mình đi rỉ tai, mình đi phô trương, mình viết bài, mình nói những cái đó là gọi là một hình thức rao lỗi. Chữ rao là mình đi rao bán, mình đi rỉ bên ngoài, mà trong khi đó mình không xây dựng, mình không đóng góp. Thành thử ra cái thiết thực là, tại vì sao? Tại vì cái tâm của Bồ Tát là tâm từ bi. Tâm từ bi mà mình đóng góp cho người kia, mình nói với người kia là bằng tất cả lòng thương của mình, chứ không phải là vì cái sự ghét ganh. Cho nên thay vì mình đi rỉ tai mình nói xấu, mình đi rỉ tai đó là rao đó. Cho nên trong kinh, trong giới nói rất rõ là không được, mình không nên rao lỗi của tứ chúng. Trong đó là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, hay là sa di, sa di ni, bốn chúng xuất gia, đệ tử của Phật. Hay là bốn chúng, trong đó có hai chúng xuất gia và hai chúng đệ tử của Phật. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm. Nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Có khi mình không bao giờ mình làm được như người ta làm, nhưng mà mình làm gì? Đi bán bổ, đi rêu rao, đi nói xấu, đi nói lỗi, thì cái đó không có đúng cái tinh thần của người đệ tử Phật. Người đời mà ta còn không làm, huống chi là người tu. Cái căn bản, thí dụ bây giờ mình có nói pháp hay là mình không nói pháp gì không cần biết, nhưng mà cái căn bản nhất người đời mà ta còn có được cái ý niệm là không được, không nên đi nói xấu người khác, huống chi là mình mang cái hình tướng của người đệ tử Phật. Cho nên cư sĩ, mà các vị cư sĩ đệ tử Phật cũng vậy, người xuất gia cũng vậy. Cho nên có một vị tổ, ngài, một vị tăng, ngài nói cái câu này nó cũng có cái lý. Khi nào mà tăng khen tăng, chừng đó đạo Phật mới hưng thịnh. Tăng khen tăng là sao? Người tu khen người tu. Còn nếu mà khi nào mà tăng mà đi phỉ báng tăng thì coi chừng. Nhiều khi đâu có ai làm gì cho đạo mình bị sa sút đâu, chỉ cho những người nhà của mình với nhau. Ví dụ như mẹ mà đi nói xấu con là không được rồi, phải không? Dù con mình có hư xấu cỡ nào, người mẹ cũng tự cảm nhận điều đó và chuyển hóa và dạy dỗ. Thậm chí con mình nó xấu thiệt đó, nhưng mà nghe người khác nói xấu con mình thôi như là dao cắt vào tâm, chứ đâu có ai mà đi nói xấu con mình, phải không? Thành thử ra cũng như thế, chị em cũng không đi nói xấu nhau. Tại vì sao? Tại vì mình làm cái điều đó nó không có dễ thương, nó không có đẹp. Hồi nãy mình đọc kinh diệt trừ phiền giận không? Cái người kia lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn gì để thương, mình phải thương dữ nữa. Tại vì một con người như vậy là một con người rất đau khổ. Tại vì sao? Tại vì trong lòng của họ, họ không có cái gì vui, không có gì hay hết, cho nên họ tuôn ra đều là những lời nói, những hành động, những ý nghĩ không dễ thương. Cho nên người nào mà càng không dễ thương, mình phải thương họ. Tại vì chính bản thân họ đau khổ lắm, họ sống mà không có một cái gì tích cực hết. Mình cứ tưởng tượng vậy nè, thí dụ như mình bị đau chân, nhưng mà bù lại cái bao tử mình còn khỏe, ăn được, ngủ ngon. Còn tưởng tượng một con người, một cơ thể, tim, thận, gan, lá lách, ruột già, ruột non, phèo phổi gì nó bệnh nát hết trơn, ngồi đâu thì nhức đó, tối thì ngủ không được, ăn thiêu thì nó không tiêu hóa, gan thì nó hành, bao tử nó hành, tội không? Tội nghiệp. Thì một con người mà cơ thể họ bệnh hết trơn thì rất là tội. Nếu mà người nào ta bệnh phần này thì còn phần khác còn an ủi. Thì chúng mình cứ quán chiếu như vậy, mình nhìn mua một người mà họ bệnh từ tư tưởng cho đến lời nói cho đến hành động, không? Ba việc thân miệng ý đều bệnh hoạn hết. Thành thử những người đó thì trong kinh hồi nãy mình đọc kinh diệt trừ phiền giận, phải thương người đó. Còn nếu ngược lại, một người mà người ta hành động dễ thương, lời nói dễ thương, tâm tư người ta dễ thương, mà mình đi ganh tị với họ thì mình thiệt là không có phải là một người biết sống. Tại vì gần gũi một người như vậy mà không học được cái gì nơi họ thì mình lỗ lã quá chừng. Mình gần một người giống như mình đi, mình có mẹ, mẹ mình rất là giỏi, biết nấu ăn, biết cắm hoa, biết may vá, biết làm tất cả các việc, mà con cái không học được gì hết trơn á, có phải uổng không? Uổng vô cùng. Thì cũng như thế, mình gần một người thầy mà vị thầy đó có những cái đẹp, cái hay, mình phải học. Cho nên mình thật sự mà nói, trong chúng ta ngồi đây, ai mà không có những cái tốt để học, mà không có ai có, cũng có, chúng ta cũng đều có những cái xấu mà để người khác có thể thấy được. Và chúng ta học cái gì? Học đừng làm giống vậy. Trong kinh nói, trong cái kinh gọi là kinh Tư Lượng đó, thấy một người khác như vậy không ai thương, thôi mình tự nói với mình, nếu mình mà như người này cũng không ai thương mình. Cho nên thưa đại chúng, là Đức Phật là một bậc thầy, một con người bình thường vậy đó, nhưng mà Ngài rất gần gũi. Tại sao? Tại vì Ngài là một con người thì Ngài dạy rất chuyện rất con người, chuyện rất con người, chuyện hàng ngày, chuyện trong đời sống của chúng ta. Mà chỉ cần chúng ta sống được như những gì mà bình thường trong con người mình sống thôi, tự nhiên cái thế giới này nó cũng có một phần yên ổn. Đó, bây giờ đại chúng cứ lấy cái gia đình mình là một thế giới đi. Đó, bây giờ chồng biết nhịn chút, vợ biết nhịn chút, con cái mọi người biết nhường nhau chút, tự nhiên cái thế giới gia đình mình nó ổn à. Mà lỡ thí dụ giờ chồng mà nóng nảy trong lúc đó thì người vợ phải tự hiểu tánh của chồng mình, hay là ngược lại chồng hiểu tánh của vợ. Mình sống mà mình có hiểu nhau, và mình luôn luôn mình đóng góp một cái gì đó để làm cho cái người kia giảm thiểu, thì đó là cái chúng ta đóng góp. Cho nên đóng góp đôi khi đâu phải là của cải vật chất đâu, mà chúng ta tích cực đóng góp cái cách sống của mình vào trong gia đình, vào trong xã hội, chứ không phải đợi có tiền mới đóng góp. Chỉ cần mà giống như hàng tuần, hồi nãy hôm qua Pháp Hòa có trả lời một Phật tử, cái cô ấy cũng mới nói: thầy ơi, nếu mà con đi làm tình thiện nguyện viên mà con không làm ở trong chùa, mà con đi vô nhà dưỡng lão, đi vô bệnh viện, đi tới những hội từ thiện, con làm được không? Có phước không? Pháp Hòa nói: phước giống nhau. Tại vì sao? Tại vì đó là từ cái tâm thiện của mình muốn đóng góp, chứ đâu phải mình vô chùa mình làm mới có công đức, mà mình đi ra ngoài mình làm không có đâu. Bất cứ ở đâu, đây một lát quý vị ra đường thấy một cái người đó, họ đi, họ dấp té, mình đỡ họ. Hoặc là mình thấy một miếng miễn chai ở bên đường, mình lượm lên để người ta khỏi đạp đó. Một cái chỗ đó là rất là nhiều đinh, mà thấy xe người ta quẹo vô đó mà không ra, là mình không biểu người ta ra, điên lát người ta lủng bánh xe tội người ta. Mà nhất là ở những nơi xa xôi nữa, lỡ bánh xe người ta bị lủng bị bể rồi ai vá, chỗ đâu mà sửa, vân vân. Hoặc là mình đi đường mình biết cái khu đó, cái con đường đó nó ít có những cây xăng, dặn người ta trước: nhớ đổ xăng cho đầy nha, từ đây tới đó là khoảng bao nhiêu cây số đó, bao nhiêu tiếng đồng hồ đó không có cây xăng. Chỉ cần một cái tâm niệm, một cái quan tâm như vậy thôi, đều là những hình ảnh của sự đóng góp hết. Đâu có tốn đồng xu cắt bạc nào đâu mà chúng ta không làm, phải không? Cho nên qua hai cái câu này, 49 và 50, 49 là mình đến mình đóng góp, thì qua bên này cũng là một hình thức đóng góp. Nhưng mà cái sự đóng góp tích cực bằng cái hành động của chúng ta, bằng cái hành động của chúng ta là nhìn lại cái gì chúng ta đang làm và đã làm và đang làm, mà thay vì mình chỉ rành rỏi chuyện của người khác, mà cái đó đôi khi có những điều chúng ta nói, nhưng mà chúng ta phải biết nói cái gì, nói ở lúc nào để cho sự việc nó tốt hơn. Ví dụ như mình thấy người ta đang nóng tức, mình biết cái điều họ nóng tức là đúng rồi, mà thậm chí mình còn biết được nữa đó, nhưng thôi để qua này đi, chứ giờ nói nữa là không được. Ông đó đang đánh con ông quá chừng, lại mình nói thêm nữa thằng nhỏ bị đòn hơn nữa. Mà trong cái cơn tức giận, có thể cái người đó không kềm chế được, có thể mạnh tay hơn, tổn thương đến đứa nhỏ. Và thưa đại chúng, cái tổn thương tinh thần nó còn nặng nề hơn tổn thương thể xác nữa. Tại vì cái thể xác mình cần một khoảng thời gian thôi là mình sẽ được lành lặn, bình phục. Nhưng mà mình tổn thương trong tâm hồn của mình rất là khó. Vì vậy cho nên chúng ta sống, chúng ta cần phải tư duy quán chiếu, giảm thiểu cái lối sống mà chúng ta luôn luôn làm khổ người khác bằng lời nói, bằng hành động, bằng cử chỉ của mình. Thì qua hai câu kinh này, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng, mong chúng ta ứng dụng dù ít hay nhiều gì trong cuộc sống này, thì tự nhiên chúng ta thấy rằng mình đã đóng góp được một cái gì đó cho đời sống của mình và những người xung quanh, đặc biệt là những người có duyên với đời này. Quý vị thấy trước sau gì rồi chúng ta cũng ra đi, nhưng mà nếu chúng ta ra đi mà chúng ta để lại một chút gì cho đời, khi nhắc tới người ta còn nói ồ, người đó như thế này, người đó như thế kia, thì tự nhiên nó vẫn hay hơn. Nhưng mà khi nhắc tới mình thì người ta quá ư là sợ hãi, thì điều đó không nên. Thì tùy vào cái cách tư duy, nhận thức của mỗi người trong cuộc sống thôi. Thì lời Phật dạy thì là như vậy. Rồi chúng ta tự tiếp nhận và tự mình điều phục, để làm sao cuộc sống của mình mỗi ngày có được cái tươi đẹp và ý nghĩa. Cảm ơn đại chúng đã tham dự buổi sinh hoạt sáng hôm nay. Chúc đại chúng có một cuối tuần thật bình an. Và đại chúng nhớ là tuần cái tháng này nè là tháng Phật Đản, cho nên ít nhất nếu mình không có thể ăn chay được trọn tháng đó, thì mình có thể ăn chay vào cái ngày lễ của Đức Phật, tức là mùng 8 hoặc là ngày rằm. Bữa nay là mùng 5 tháng 4 rồi. Thì nếu mà thứ tư tuần sau phải không, là mùng 8 phải không, đó thì thứ tư, bữa nay là thứ chủ nhật đó, thứ hai, thứ ba, thứ tư, nếu mà ngày thứ tư mình ăn chay được thì nên ăn chay ngày đó, rồi cái tuần sau ngày thứ tư mình ăn chay nữa, ăn được mùng 8 với rằm, để mình làm một cái phẩm vật cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường mừng ngày Phật. Khi mà chúng ta tưởng nhớ đến Phật, celebrate, mừng những cái ngày của Phật, của Bồ Tát, thì toàn thể chúng ta ăn chay, chúng ta tu. Chúng ta không ăn mừng bằng rượu, chè hay những cái bữa tiệc linh đình với sinh mạng chúng sinh, mà chúng ta mừng cái ngày của Phật bằng một ngày chay lạc. Đó là cái đặc biệt của Phật giáo. Thì xin nhắc để đại chúng phát tâm ăn chay trong hai cái thứ tư tới. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng cuối tuần an vui.